thì thân này là thất đại, vì mà bốn cái đó nó là lớn thôi chứ nó không có lợi ích gì hết, nó không có sáng suốt gì hết. Còn mình ngộ ngay trong thất đại đó mà có cái pháp thân, có Phật tánh thì đó là thất bảo. Bởi vì bảy cái báo đó là sau khi mình giác. Như vậy chính cái thân này nếu mình mê thì nó là cái nhân tạo tội, chính cái thân này nếu mình ngộ thì nó là sao, nó là cái nhân tạo trước, thì tạo tội đó là tiện, đó là hèn, còn tạo trước thì đó là quý, đó là sáng. Thì như vậy quý sang là tượng trưng cho báo, còn cái tiện hèn là tượng trưng cho cái tội lỗi thứ ba. Thì như vậy ngay nơi thất đại này mà nếu mình mê thì nó là thất đại, còn mình ngộ thì nó là thất bảo chứ gì hết. Như vậy thì cái pháp thất đại đó, thất bảo đó nó phải duyên về Phật Đa Bảo có, mà tất cả chúng ta đều có. Mà Phật Đa Bảo tại sao gọi là Đa Bảo? Đa là nhiều, bảo là báo. Mà cửa báo thường thường như tôi nói với quý vị hàng ngày đó, tôi nói rằng chúng ta chỉ cần thêm một tuổi thọ là mua, nếu có tiền thì mua 500-700 ngàn thì cũng dám mua, phải không? Còn nếu mà thêm chừng 100 tuổi thọ thì chừng mua thì dám mua. Nếu có tiền thì giờ giả sử 5-7 lượng vàng cũng mua nữa, phải không? Còn nếu thêm chừng 1000 tuổi thọ thì giả sử có bao nhiêu hộp kim cương gì đó mà chúng dám đổi nữa, phải không? Còn thì như vậy cái tuổi thọ là cái quý báu vô hạn đối với con người, quý hơn là vàng bạc châu báu nữa. Vì vậy cho nên người ta mới dám đem cái đó để đổi lấy tuổi thọ. Thì như vậy tuổi thọ là cái quý báu vô hạn, còn pháp thanh là cái tuổi thọ bất thanh bất diệt, cho nên nó là vô hạn. Không có nói rằng 10 năm, 20 năm, 100 năm, 1000 năm hay là muôn năm, ít năm nào hết, mà sống không có ngày chết. Nghĩa là sống được với cái pháp thanh rồi thì không có cái ngày nào gọi là cái ngày tử của nó hết, cho nên gọi là bất thanh bất diệt đó, gọi là thoát ly sinh tử là như vậy đó. Nghĩa là không còn bị ở trong dòng sinh tử nữa, ra khỏi cái nhà lửa vô thường mà nãy nói đó. Như vậy cho nên đạt được pháp thanh rồi thì tránh cái cửa báo là biết bao nhiêu mà thể. Nhưng không gì quý báo bằng, cho nên gọi là đa bảo, như là báo vô cùng vô tận. Vì vậy cho nên Phật đó tên là Phật Đa Bảo, đó là vậy. Thì Phật Đa Bảo tức là Phật pháp thanh, mà Phật pháp thanh là ai cũng có hết, cái pháp bảy báo ai cũng có hết. Nhưng mà muốn thấy được Phật pháp thanh đó thì phải sao? Thì Phật đường giáo hóa, như Phật Thích Ca đường giáo hóa. Phật đường giáo hóa là ví dụ cho cái mà chúng ta bây giờ đương thức tỉnh, đương muốn trở về cái tánh giác, đương muốn trở về cái chính Phật đó, thì phải gom hết những cái Phật pháp quá thành của mình, tức là những cái tâm phân tán. Vì Phật là giác là tri, mà cái tâm mình phân tán đó, tuy nhiên nó là vọng nhưng cũng có mang cái tánh tính chất tri giác ở trong đó, là gom mới về chỗ. Mà khi mà gom về chỗ rồi thì mới thấy được cái pháp thành, cũng như quá thành của Phật gom về chỗ rồi mới thấy được Phật Đa Bảo. Còn nếu không gom về không bao giờ thấy. Thì những hình ảnh đó thì quý vị thấy mình đã từng thấy cái chuyện sao mà quyền hoặc quá trình quyền hoặc, nhưng mà giờ hiểu lại rồi thì muốn nói một cái mà cái đó dùng hình ảnh mà nói chứ không phải dùng lời. Kể chuyện là ông này gom về ngồi đâu ngồi cái rồi Phật lên hỏi tại sao cái tháp Đa Bảo nằm trong hư không. Bởi vì như quý vị thấy trong cái phần trước á, Đức Phật có nói về cái chỗ mà nói rằng vào nhà Như Lai mặc áo Như Lai ngồi tòa Như Lai đó, thì có gì lại là vào nhà Như Lai? Cái gì mặc áo Như Lai tức là từ bi là vào nhà Như Lai, đại bi là vào nhà Như Lai, như hòa nhẫn ngược là mặc áo Như Lai. Và cái gì là tòa Như Lai? Nhất thiết pháp không, nhất thiết pháp không đó là tòa của Như Lai. Thì như vậy cái tòa của Phật ngồi là tất cả pháp không, thấy tất cả pháp tự thấy nó là không, đó là tòa của Như Lai. Cho nên pháp Đa Bảo hiện lên ở trong hư không, ở linh trình của hư không, đó là để tượng trưng cho cái khi mà ngộ được pháp thanh rồi thì trước khi ngộ pháp thanh là phải thấy được các pháp tánh là không. cho nên tâm mới không chạy, chạy rồi không chạy rồi pháp thân mới hiện. Cho nên pháp thân hiện khi nào là ở trong không chứ không phải ở mắt kẻ. Ở dính cái thì dính chỗ nào hết, còn dính chỗ nào là không, pháp thân không có hiện. Đó. Thì đúng như trong kinh Kim Cang Đức Phật nói là ân vô tế tụ như kinh trì tâm đó, vừa có cái chỗ dính là không phải cái tâm vô thượng cái đẳng chứng giác rồi. Thì ở đây như vậy, nếu mà cái pháp còn dính chỗ nào không phải là pháp còn đau bảo rồi, cho nên pháp chỉ trụ trong thân không, đó là vậy. Thì khi mà chúng ta đạt được cái lý không rồi thì đó là bước đầu để nhìn vào lành một tháng cái pháp đau bảo. Còn nếu chúng ta chưa thấy được tất cả pháp không thì chưa có thể bao giờ thấy được cái pháp đau bảo, thế nữa là thấy Phật đau bảo. Đó là để thấy cái ý nghĩa thâm trầm như vậy. Thành ra nếu mà mình không hiểu như vậy thì tụng kinh Pháp Hoa tới cái đó rồi quý vị thấy lúng túng. Cho nên khi mà những cái vị sau này giải kinh Pháp Hoa nó chia ra khai thị ngộ nhập trong bao nhiêu phẩm đó, mà cái phẩm thị thập tu kiến á, ai cũng đồng ý là cái phẩm gì hiện bở pháp là thị thập tu kiến á, tức là chứng ra cái tu kiến thành cho mình thấy á. Nhưng mà mình không biết kỹ thế nào, tôi kể Phật Đa Bảo rồi hiện ra trong hư không rồi kể Đức Phật Thích Ca nói pháp rồi thanh tụ thở về vân vân, không có nói cái gì là kỹ cái tri kiến thật hết, mình không hiểu gì hết. Nhưng bây giờ hiểu rồi mình thấy rõ là đó là kỹ, nghĩa là khi nào chúng ta nghĩa là đạt được cái pháp thân ngay ở trong cái thất đại này thì đó là chúng ta thấy được cái tri kiến thật. Mà muốn đạt được cái pháp thân đó thì trước hết là chúng ta phải phá tan cái chấp cố định pháp này là thiệt có, pháp kia thiệt có, và thấy tánh các pháp tự tánh nó làm không, đó là cái bước đầu. Rồi kế đó nữa là chúng ta phải dò hết mấy ông Phật phân tán của mình đi giấu quá mười phương, mình chưa Phật đi giấu quá nhiều quá đi, chạy phương đông phương tây rồi khi ngồi chỗ mà chia ông này đi đằng này ông chia đầu kia, thấy không? Rồi giờ dò hết mấy ông mới về, mà mấy ông mới tự về mới trở vào cái chừng đó thì chúng ta mới được như nữa và cái Đức Phật Đa Bảo trần ngồi, thấy không? Đó mới vô cái pháp Đa Bảo được là mới ngồi nửa tòa được. Chứ còn nếu mà mấy ông Phật có không gom về thì thôi đừng công đừng mong mà được vào cái tháp đó. Thì như vậy thì quý vị thấy cái chỗ chỉ hết sức là rõ mà mình không biết thì mình thấy mù mù tịch mịch coi như cái chuyện trên trời dưới đất gì cũng dính gì với mình hết đó. Cho nên người tụng kinh Pháp Hoa, đa số người bây giờ tụng kinh Pháp Hoa tôi gọi là mê tín đại thừa đó. Chứ nó kinh đại thừa cao lắm, ngàn ráng tụng có phước thì chứ không biết cao chỗ nào, những thứ như nó cao tụng có phước rồi ráng tụng thôi. Cho nên đa số người Phật tử thì từ kinh Pháp Hoa, hỏi kinh Pháp Hoa dạy gì cũng được đó là cái nạn mà hầu hết Phật tử chúng ta mắc kẹt. Vì vậy cho nên nếu mà quý vị hiểu vậy thì thấy kinh Pháp Hoa rất là cao, phải không? Chỉ thẳng cái tu kiến Phật cho mình đi thẳng vào cái chỗ giác ngộ chứ không còn khí bậc nữa. Không cao là gì mà chỉ bằng những cái hình ảnh chứ không phải chỉ bằng lời nói. Mà hình ảnh đó nếu mình không nhận ra thì thôi chịu rồi, không biết làm sao. Đó là tôi nói cái phẩm thiện bảo tháp. Rồi tới cái phẩm thứ hai, cái 12 phẩm Đề Bà Đạt Đa đã chỉ rõ chi kiến Phật ở trong lầu năm quẩn hay thất đại mà người sanh sơ hạ liệt vẫn chưa tin chưa hiểu. Một lần nữa Phật lại chỉ cặn kẽ về tạo tội ngũ nghịch như Đề Bà Đạt Đa, tuy tiện như Thanh Long Nữ vẫn có chi kiến Phật gặp duyên quá độ liền ngộ đạo đều đã thành Phật không nghi. Tới đây Phật nó tỏ ra cái dầu cho người mà hung dữ hại Phật như là Đề Bà Đạt Đa rồi cũng vẫn được họ cứu thành Phật. Dù cho bà Lâm Nữ thường thường nói người nữ là thấp kém là nghiệp chướng người, mà người nữ mà còn nghiệp chướng người hướng nữa là rồng, rồng rắn là nữ nữa, thì vừa hai ba cái nghiệp nặng như vậy đó mà gặp ngài danh thù gió quá cái thành Phật liền, thấy không? Thì như vậy để chứng minh rằng dù cái hạ liệt cách mấy cũng có mang cái tư chứng Phật, chỉ không ngộ thôi, chứ ngộ rồi đều có khả năng thành Phật hết. Chỉ như vậy thì quá rồi, như hồi nãy chỉ bằng một cái hình ảnh để cho mình biết mình có, ai cũng có cái pháp thân Phật trong cái lầu năm quẩn hay là thất đại mà chưa nhận. Bây giờ chỉ thẳng ra nữa, dù cho tội ngũ nghịch như Đề Bà Đạt Đa, dù cho tư tiện như nàng Long Nữ mà biết mình nhận mình có Phật tánh đều có thể thành Phật hết. Như vậy thì còn gì nữa mà không nhẫn, phải không? Cho nên bây giờ tới cái phẩm trừ. Đến đây tất cả vị tỳ kheo ni bờ vương cả tâm hạ liệt, đinh ninh rằng người nữ tu hành không thể thành Phật. Ví dụ tự nhận mình có phần thành Phật, vì mình đồng có chi chứng Phật như tất cả vị đã ngộ được Phật thọ ký, do đó Phật từng tự thọ ký duyên và chung cho ni chúng. Bởi vì ni chúng lâu nay có cái mặt cảm đó là người nữ có chín điều kiện không thành Phật đó, và cứ nghĩ rằng thôi mình tu mong đời sau chuyển nữ thành nam mà tu nữa. Do đó cho nên không bao giờ nữ mình trở thành Phật. Cho nên Phật nói từ trước tới đây là cũng chưa tin nữa, cho tới cái phẩm mà chỉ ngay Đề Bà Đạt Đa là chỉ ngay long nữ đều thành Phật, từ đó mới tin nè. Như vậy thì mình cũng có thể thành Phật, rồi từ đó mới tin được. Cho nên giờ Phật mới thọ ký cho đó là Phật trì. Như vậy thì từ trước đến đây là phần khai và thị đó. Khai thị rồi đó, tức là chỉ cho các vị ngộ nhận ra mình có Phật tánh đó. Tức là khai thị và ngộ, tức là nhận mình có Phật tánh. Nhưng cái ngộ đó tùy căn cơ. Người bậc tối thượng thì ngộ sớm, người bậc thượng thì ngộ chế đó, người bậc trung thì ngộ chế đó, người bậc trung chế thì hạ chế đó, rồi tới hạ liệt tức là hạ thấp nhất đó, thì tới sau cùng ngộ. Thì như vậy cái ngộ nó có thứ tự, không bất kể một phẩm mà nó luôn luôn mấy phẩm đều có ngộ. Bây giờ từ đây về sau á, ngộ rồi phải sao nữa, tức là phải nhập, tức là phải tu tức là đốn ngộ rồi bây giờ mới tiệm tu. Thì từ đây về sau á, là tu đó. Cho nên tới cái phẩm phẩm thứ 14 là phẩm A Lạc Hạnh, trên đã xong phần mọi căn cơ đều đốn ngộ, đến đây là phần tiệm tu Bồ Tát Hạnh. Hay nói một cách khác, ở trên đã ngộ chi kiến Phật, từ đây rồi sau nhập chi kiến Phật. Nói theo thiền thì ở trên đã kiến tánh, từ đây rồi sau khởi tu. Xin nói ở trong đời ác sao hộ trì đọc tụng giảng nói kinh Pháp Hoa, có nghĩa là sống và bảo vệ chi kiến Phật của mình. Muốn bảo vệ chi kiến Phật chứ không phải gìn giữ giới luật, tức là an trụ vốn pháp vậy. Bây giờ muốn trở về chi kiến Phật của mình, sống chi kiến Phật của mình, thì dành phương tiện đầu là lấy giới luật làm căn bản, để cho tâm nó bớt sống, để cho những cái mà phiền não nó phải có đeo, phải có đam mang. Cho nên cái phẩm A Lạc Hạnh là dùng bớt những cái, là phương tiện dùng bớt những cái rối ren nó làm phiền hà mình đó. Đó là cái phẩm phương tiện, phẩm A Lạc Hạnh, tức là cái hạnh an lạc để mà mình yên ổn mới có thể nhập được cái chi kiến Phật. Rồi tới phẩm 15, phẩm tùng giữa dưỡng sức, do công phu tu trì bảo vệ chi kiến Phật, tự trong thân phát vô sinh trí, trí này từ thân tới đại xuất phát, nên nói Bồ Tát từ dưới đất vọt lên. Trí vô sư do tu hành mà được, nên có khả năng chống lại sinh tử. Nó từ trên tánh lưu xuất, không sanh không diệt, nên tương ưng với chi kiến Phật. Vì thế Phật không chấp nhận Bồ Tát ở tha phương duy trì truyền bá kinh Pháp Hoa ở cõi này, chỉ dành cho chư Bồ Tát từ đất vọt lên duy trì. Bồ Tát tha phương biểu trưng trí hữu sư, trí này do học tập được, còn phân biệt giảng trạch thuộc về trí thanh diệt, không đủ khả năng bảo vệ chi kiến Phật. Đó, thì như hổng tôi đã nói sơ cho quý vị nghe đó, cho hổng cùng vừa dũng sức đọc cái bản này mình cũng lúng túng không hiểu Phật nói cái gì. Vì Phật đưa nói kinh Pháp Hoa cái sao vậy? Có những cái vị Bồ Tát tha phương tới đi giữa ngày quăng mấy vòng rồi nói rằng chúng con xin nguyện nguyện đời sau ở lại để mà thọ trì những chúng sanh mà từ kinh Pháp Hoa vân vân. Qua Phật nó thôi đi, cái đó chúng ta không cần phải không. rồi cái lá có bắt chuyển ra nhích ra cả dưới Bồ Tát giọt lên rồi vô có rồi lên đông thiệt là đông, rồi đi giữa Phật ba vòng ở lại cho nói là chúng con nguyện thọ trì nguyện bảo vệ những người thọ trì kinh Pháp Hoa tại này. Chứ Phật giật đầu chịu, mình không hiểu tại sao mình thường lã chuyện gì đâu huyền hoặc quá chứ vậy. Nhưng bây giờ mình thấy rõ, bởi vì những Bồ Tát tha phương là tượng trưng cho cái trí tuệ do học hỏi nơi người này nơi người kia, tức là nơi chuyện kiến thức mà được, tức là ngoài đem đến cái trí do bên ngoài đem đến, mà đem đến thì cái trí đó là do học được, học được tức là do suy nghĩ phán xét, thì cái trí đó là cái trí sinh diệt, cho nên chưa đủ bảo vệ cái trí thức Phật và kinh Pháp Hoa.
mà muốn bảo vệ cái tri kiến Phật là phải do tâm mình định, rồi chính cái định đó ngay ở trong trong cái thanh tứ đại này phát ra cái trí chân thật đó, trí đó mới bảo trì được cái không qua, gọi là vô tri trí. Thành ra trí đó chỉ tu được chứ không phải do học mà được. Cho nên những người mà học Phật á, mà chỉ cho là tôi học nhiều thầy, học nhiều kinh, đó là đủ thì đó là lòng rồi. Học không có giải thoát. Cho nên quý vị nhớ trong kinh có chỗ Đức Phật vỡ nạ nan đó, nó giờ cho ông học rộng nghe nhiều, ba bạn kinh của Phật nói ông nghe ông thuộc lào như là nước trong cái bình này rớt vào bình kia, không rơi ngoài một giọt, một nhỏ, không mà không bằng một ngày ông tu. Nếu là học nhiều hiểu nhiều vậy mà không bằng một ngày tu, thì như vậy để thấy là cái hạ thủ công phu sống tạo đời với mình, cái đó mới là cái chân thật. Còn cái trí được đó là cái trí đó nó thông minh, nó sáng suốt, nhưng mà nó là cái phi diệt, chưa có thể giải thoát sinh tử được. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái quan trọng. Mà hiểu vậy là quý vị mới hiểu chỗ đây tôi dạy. Tôi thường các nơi dạy giảng dạy thì hay chỉ yếu tới người học thuộc bài, thuộc dinh từ người kia bắt cả bài hỏi tới ở luôn. Còn tôi đây học dạy học thì sao? Tôi chỉ hiểu quý vị lắng nghe, mà lắng nghe đâu phải nghe lời của tôi, nghe nói rồi nhìn lại mình, những cái nói đó để chỉ cho quý vị nhìn lại mình có những cái đó hay không. Nghe lời nói này mà ngộ được cái gì ở mình thì cái đó là cái học ở đây rồi. Nếu bây giờ học mà không học cái học hoài mà dốt hoài, thấy không? Học hoài không có nhớ gì hết trời đó. Mà chính cái chủ yếu của chúng tôi là như vậy. Quý vị nghe chúng tôi giảng không phải nghe để thuộc lời tôi giảng, mà nghe để quý vị nhớ là à, như vậy thì Phật chỉ cái đó, mình có cái đó hay không? Mình phải mình đang có cái đó hay là mình không có? Để mình xét lại, mình nhận nơi mình. Cho nên nói là nương mê kinh để mà chuyển về mình, chứ đừng có bị kinh chuyển. Còn chúng ta nghe để mà trở lại chúng ta, chứ phải nghe để mà thuộc, nhớ những cái danh từ, ngôn ngữ. Thì như vậy, nhớ khi mà chúng ta tu mà được cái trí tuệ tự mình phát ra rồi, thì cái trí vô tư đó mới phù hợp với cái tri kiến Phật. Cho nên nói rằng Bồ Tát từ đất dọt lên tức là trong lòng tứ đại chứ gì, mà thân này là thân tứ đại, mà từ đất dọt lên tức là từ tứ đại, à, tứ đại mà phát ra tức là ngay nơi thân mình phát ra. Rồi Bồ Tát tức là giác, là giác, là người giác ngộ, tức là trí tuệ. Như vậy thì người cái giác ngộ mà chính nơi mình phát ra, cái giác ngộ đó mới là cái giác ngộ tinh thần, cái giác ngộ đó mới hợp với cái chuyện chính Phật. Người nào phát được cái đó rồi thì người đó mới sống nổi với sanh tử, chứ còn chưa phát được cái đó thì sanh tử vẫn còn lôi đi, dầu cho tụi kinh bao nhiêu, nói chuyện giỏi mấy cũng chưa phát đi sanh tử được. Đó là cái chỗ quan trọng. Thì quý vị thấy cái tu á, từ cái phẩm an lạc là những cái hành ở ngoài, những cái hạnh ở ngoài để dùng bớt những cái làm rối rắm phiền não, rồi tới đây đi thẳng vào trong, tức là phải tự mình định để phát huệ, chứ còn không có ỷ lại về bên ngoài nữa, đi sâu từ từ như vậy. 16 phẩm Như Lai thọ lượng, phẩm này cũng quyền hoặc nữa, đã có trí vô sư phát sinh mới nhận rõ pháp thân, tức là trí kiến Phật bất sanh bất diệt, thường hằng chẳng đổi. Tuổi thọ của pháp thanh bằng tuổi thọ của hư không, vì pháp thanh không tướng, làm gì bị vô thường và tan hoại. Như Lai ở đây là tri kiến Phật hay pháp thanh thường nằm sẵn trong thân năm uẩn của chúng ta, không mấy ai nhận ra. Chỉ khi nào vô tư trí phát tâm mới duyên được pháp thanh, vì thế nên nói rất khó tin khó hiểu, người tin hiểu được thì công đức vô lượng đó. Thì quý vị đọc cái phẩm này luôn luôn nghe Phật nói, người nào mà tin được phẩm này không biết vô lượng vô biên không thể kể hết. Thì như vậy hỏi tuổi thọ của Như Lai, thì quý vị nhớ tuổi thọ Như Lai là bao nhiêu? Theo trong đó thì trẻ nha, giả sử trái đất mình nghiền nát thành vật vật rồi, cứ những cái vật đó lấy cái viết mình chấm rồi đi ra tới cả trăm ngàn thế giới, chấm chung chấm rồi đi ngàn trăm ngàn thế giới chấm chung chấm, mà phương này cũng chưa chấm vậy đó, rồi sao gom hết tất cả thế giới đó lại nghiền nát thành bụi, cứ mỗi một bụi một phần bụi là một kiếp, tính hết những cái hạt bụi của trăm ngàn muôn thế giới đi qua và không đi qua đó, gom lại đó, thì chưa bằng tuổi thọ của Như Lai. Thì tuổi thọ Như Lai bao nhiêu? Bây giờ giả sử cho tôi nói nội cái khu của Thiền viện Tân Sông này nó đang nghiền nát ra thành bụi, rồi cứ mỗi một hộp bụi là một kiếp, mà tính hết cái hộp bụi đó thì cái tuổi thọ của chúng ta bằng cái đó là thì tính cũng không nổi rồi nữa, thấy không? Hướng nữa là cả thế giới, mà chẳng những một thế giới mà vô lượng vô biên thế giới không biết bao nhiêu cả, mà không bằng tuổi thọ của mình. Thì như vậy tuổi thọ không biết bao nhiêu mà cả, không còn ai tài nào mà toán ra cho nổi. Như vậy để thấy hồi nãy tôi nói đó, nó là cái chi kiến Phật là cái đức sanh bất diệt, không bao giờ sinh diệt, cho nên không có lấy thời gian mà đo được. Đó. Sở dĩ chúng ta bây giờ nói 50 tuổi chết, 60 tuổi chết đó là tại vì chúng ta nằm ở trong cái tướng sinh diệt, cho nên theo thời gian mà nó sinh diệt. Còn nó chưa thoát ngoài thời gian, thoát ngoài không gian, cho nên nói là tuyệt đối là vậy. Đó. Mà mình sẵn chứ không phải mình không có, mình có thể mình không có. Mình sẵn có cái đó mà mình không biết, thật là đáng thương. Nó là có một cái chưa thức như vậy đó mà cam làm kẻ phàm phu để mà chịu hưởng những cái tầm thường. Ví dụ như dục lạc thế gian là những cái hết sức là tầm thường. Ví dụ như giờ hỏi lâu lâu thì nó tụt thèm sờ riêng quá, thấy không? Cái thèm sờ riêng thì được cái sờ riêng về thì nhắm đem vô nhai nhắm một hồi thì cao lắm 15 phút cho cũng nước ót thì mất cái trời. Thì cái hương vị sờ riêng còn không? Thì nó còn, cũng còn thân trí ít rồi, nó không còn gì nữa. Mà lúc đó nó muốn biến rồi, nó biến thành cái gì khác rồi. Thì như vậy thì hỏi cái lạc thú nó có gì đâu. Vậy đó thì tất cả những cái lạc thú khác cũng tương tự vậy, không có gì đáng kể hết, chỉ là cái lạc thú tạm bợ. Vậy đó mà sai mê, thấy không? Còn một cái nó là bất sanh bất diệt trường trụ mà lại quên không, mà nó có sẵn ở trong đây mới là đáng thương chứ. Phải nó không có thì tìm á, thì cái đó thì mình không cách gì thì khó, mà nó có sẵn trong đó mà bỏ quên. Nói cái đó là cái đau nhất. Vậy đó mà đa số người thì không muốn trở về cái đó, mà muốn chạy theo những cái mà thường thường, những cái đòi hỏi tạm bợ đó, vậy mà chịu. Cho nên rồi trong kinh Phật thứ vỡ của chê chúng ta gọi là si mê, là ngu si, rồi đủ thứ hết á, là tại vậy đó. Nó là vì mình đã có mà không chịu nhận, rồi cứ chạy theo cái đau khổ, cái sinh diệt. Do đó cho nên Đức Phật mới kêu là đắng nguyện mà kêu gọi chúng ta ráng thức tỉnh. Cũng như ông chủ giả hồi nãy nói là ở ngoài rác giọng mà kêu mấy đứa con ra cho ba cái xe mà có đứa chịu ra, đứa không chịu ra nữa chứ. Đó. Thì như vậy để thấy là cái si mê của chúng ta nó là quá nặng nề, muôn ngàn ức kiếp rồi. Cho nên bây giờ tuy nhiên nghe Phật nói mà cũng không tin, cũng không tin mình có cái đó. Vì vậy mà phẩm Như Lai Thọ Lượng là để nói lên cái tuổi thọ của Như Lai, và tuổi thọ Như Lai là pháp thân, mà pháp thân là ai cũng sẵn có hết. Mà muốn được cái đó là phải có phát cái gì, tức là phải có cái vô chi trí phát hiện rồi mới sống được cái đó, mới thấy được cái đó, chứ không thôi thì chưa thấy nổi. Rồi tới cái phẩm 17, phẩm phân biệt công đức, pháp thân chân thật bất biến. Người tin nhận được pháp thân là đã biết lối trở về chân tánh. Mọi công đức của thế gian đều là công đức tương đối sanh diệt, nên hữu hạn hữu lượng. Người nhận ra pháp thân chân thật là vô sanh, nên công đức vô hạn vô lượng. Vì thế nếu đem so sánh thì không công đức nào của thế gian có thể sánh kịp. Đó là nói công đức của pháp thân. Mà đây tôi nói pháp thân mà nói cho quý vị dễ hiểu, mà trong đó thì nói công đức của gì, của người tin được cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, hay là tin được cái kinh Pháp Hoa, phải không? Nghĩa là công đức vô lượng vô biên. Thì như vậy để biết rằng Đức Phật ngài muốn chỉ cho mình biết rõ mình có một cái chân thật, nhận ra được cái chân thật đó nó quý vô giá. Còn những cái mà thế gian có đó, thì dù quý gì nó cũng là cái quý tương đối tạm bợ thôi, nó không phải là cái quý tuyệt đối. Cho nên giả sử có được chăng thì cái được cũng là tạm được rồi, mất chăng có thể được lâu dài. Còn cái chân thật đó, nếu chúng ta sống được với nó rồi thì kiếp kiếp đời đời không mất. Cho nên cái công đức này vô lượng vô biên, không gì sánh được hết. Đó là phân biệt so sánh để chúng ta biết. Nói theo những từ chuyên môn thì công đức thế gian gọi là công đức đức hữu lậu, còn công đức này là công đức vô lậu, thoát ly sinh tử, cho nên không gì sánh kịp. Đến phẩm thứ 18, phẩm tùy hỷ công đức, công đức của người nhận ra pháp thân đã cao tột như vậy, người phát tâm tùy hỷ công đức này nó cũng vô ngành. Phát tâm tùy hỷ tức đã có phần nhận hiểu, khuyến khích kẻ khác tức đã tự hâm mộ. Cho nên người tùy hỷ kinh này, khuyến khích kẻ khác nghe kinh đều là công đức vô biên. Bây giờ thì có nhiều người thì nghĩ rằng là người khuyên ta đi nghe kinh đó là công đức nhiều, chứ không ngờ trong đó là nói rằng tùy hỷ công đức. Thì trong kinh nói rằng giả sử như ở đâu cái giảng kinh bắt qua, rồi người đi tới trước ngồi, rồi có người sau tới cho mình nhường chỗ cho họ ngồi, thì cái công đức đó là nhiêu bao nhiêu dân dân. Hoặc là mình nhường khuyên người ta đi nghe kinh, công đức là bao nhiêu dân dân. Thì đó là để nói cho chúng ta ham. Nhưng mà sự thật cái pháp hoa trong đó là để chỉ thẳng cái chi kiến Phật. Nếu mình đã có cái tâm hướng về chi kiến Phật, hoặc giả xuống dịch người khác để nhận ra, để hiểu ra, hoặc đến để nghe, hoặc là đến để tìm biết, hoặc là thấy họ có cái tâm mà hâm mộ vậy, mình thương mình vân vân, thì đều là công đức vô lượng. Thì công đức đó là cái công đức nhận ra đến cái chỗ mà ai cũng có chi kiến Phật, hướng về chi kiến Phật, chứ không phải chuyện nghe kinh thường. Thôi thì Phật nói hai mặt, nếu người đi nghe kinh thường cũng có hướng, nhưng cái hướng đó chưa phải là vô lượng vô biên. Nếu nó vô lượng vô biên phải là cái chi kiến Phật của chính mình á, nhận hoặc hướng tới hoặc hâm mộ hoặc trở về, thì cái đó mới là vô lượng vô biên. Hoặc là tùy hỷ những người làm như vậy. Cho nên quý vị thấy, chẳng những là kinh đại thừa này mới nói, mà kể cả như kinh tiểu thừa, như trong các kinh tứ thập nhị chương mà chẳng hạn, Đức Phật có nói, Đức Phật dùng cái so sánh, Phật nói giả sử như có người bố thí cho cái người không có đức hạnh, thì không bằng công đức bố thí cho người đức hạnh. Bố thí cho người đức hạnh thường không bằng bố thí cho người thọ năm giới, trì năm giới. Bố thí người trì năm giới công đức không bằng bố thí người giữ 10 giới. Bố thí người giữ 10 giới không bằng bố thí cho người giữ 250 giới. Cho tới bố thí cho bao nhiêu đức Phật không bằng cúng dường bố thí cho người vô tu vô chứng. Thì thấy là người bố thí cho Phật, cúng dường cho Phật là phước đức vô lượng mà bố thí cúng dường bao nhiêu đức Phật đó không bằng bố thí cúng dường cho những người vô tu vô chứng. Thì cái người vô tu vô chứng đó hơn Phật đó. Và cái người nào hơn Phật thì Phật nói là không có ai trên Phật nữa, vô thượng mà, vô thượng tức là không có gì cao hơn. Mà cái người vô tu vô chứng tại sao công đức nhiều hơn là bố thí cho cái cúng dường bao nhiêu đức Phật? Thì ai đọc cái đó mới là lạ, ngạc nhiên quá. Nhưng mà thực thầy không có gì lạ hết. Tuy nhiên cúng dường Phật thì Phật đó là Phật ân hòa, phải không? Thì cúng dường Phật có phước, nhưng mà cúng dường Phật có phước đó là cái phước, còn do mình đem tới mình cúng thì mình có phước chứ thủ lậu. Cũng như hồi nãy tôi nói đó, nói cái tiếng mà mình học ở ngoài đó là cái tiếng chưa có cứu được mình, nó chỉ làm cho mình sáng thôi. Cúng dường này cũng vậy, cúng dường này là mình có phước để cho mình được nhiều công đức tiếp tu thôi. Còn cái cúng dường cho người vô tu vô chứng tức là pháp thanh, mà cúng dường mà không có cúng dường gì hết, tức là trở về hướng về với cái người đó, đó thì cái công đức không gì bù nổi đó, đó. Không có công chút hơn bao nhiêu chi Phật, bao nhiêu gì cũng không bằng. Bởi vì cái kia là cái phước bên ngoài, cái này trở về cái bức tranh đức Phật bên trong đó. Rồi nghe nói cái người vô tu vô chứng là tưởng người nào khác đi tìm đức chính, mà không ngờ chính đó là chỉ cái pháp thanh sẵn có của mình. Vì pháp thanh sẵn có cho nên nói gì tu, nó đã sẵn có nói gì chứng, sẵn qua mình bỏ quên thôi. Thì như vậy mà hiểu như vậy rồi mới thấy bao nhiêu kinh điển của Phật đều nhắm về cái chỗ đó, bao nhiêu phước đức mà Phật khuyên mình để cho mình ham. Cuối cùng Phật chỉ cái phước đức tột độ duy nhất chỉ là cái phước đức trở về với cái tánh giác, đó là trên tất cả trong cái gì bằng hết. Nhưng mà giờ mình đa số thì chỉ làm cái đức ngoài thôi. Nghe nói rằm tháng 7 cúng dường bố thí có thứ cho mình ham bố thí cúng dường bố thí chứ ít khi khi nào mình nghĩ là mình phải trở về với cái tánh giác của mình mà cái đó mới là trên hết ít cái gì
đó là cái mà chân pháp là cái tâm lúc nào cũng ngoài vừa bảo chúng ta phải trở về với cái đó để cái tâm cái tự tin cái tâm phát tự tin đức tâm đức phát tự hay tâm đức của người tâm đức của chính phật tự tin nơi căn nơi căn phát hiện sáu căn là chỗ phát sáng của hòn ngọc tánh giác không ngương sáu căn lần sau thấy được hòn ngọc hằng sống trở lại tánh giác tánh nghe tánh thấy tánh nghe của mình là cửa vào tánh giác con đường vào cửa niết bàn khi sáu căn thuần tịnh thì tự nó trở thành lục thông khỏi cần tập luyện mới có thành công đó. Cho nên trong đó nói là người nào mà tùy kinh Pháp Hoa hoặc là giảng kinh Pháp Hoa cho người nghe nhân dân thì người đó được tông đức sáu căn thanh tịnh đó. Đó cũng như là những người đã chứng được lục thông thì mình nghe nói vậy cũng mê quá ráng tùy kinh Pháp Hoa nhiều ráng giảng kinh Pháp Hoa nhiều để được sáu căn thanh tịnh này kia mà không ngờ như là sống trở về với pháp thân với chi kiến Phật của chính mình mà rồi thì sáu căn nó thanh tịnh như tôi vừa nói quý vị cái hồ nước mình chứa nước trong rồi mình đặt năm sáu cái giò thì mở giò nào ra nó cũng trong hết phải không? Còn nếu cái hồ chứa nước đục thì mở giò nào ra cũng đục hết thì giờ cũng vậy nếu trở về tánh giác thì đó là trong cho nên càng trở về nó càng thuần tịnh rồi thì sáu căn tự nhiên nó thanh tịnh phải có cần phải cần gì cả nhưng mà nói từ tụng kinh rồi có mê tụng kinh không mà không biết trở về đó là vậy. Cảnh phẩm 20 phẩm thường bất sinh Bồ Tát người sống với chi kiến Phật và truyền bá cho mọi người phải kiên trì nhẫn nhục vì làm mọi điều khó làm dạy một điều khó dạy biết mọi người đều có chi kiến Phật người ngộ trước nào dám xin người ngộ sau người đã ngộ cố chỉ cho người sẽ ngộ đây là việc làm của Bồ Tát thường bất khinh nhà trì kinh Pháp Hoa và truyền bá kinh Pháp Hoa bằng cách gặp ai cũng bái xá nói rằng tôi chẳng dám xin quý ngài đều sẽ thành Phật tu nhân như thế ngài kết quả thành Phật gieo nhân như thế kết quả mọi người được dự hội Pháp Hoa thế là trì kinh bằng cách chính mình sống với tri kiến Phật của mình truyền bá là gieo cho mọi người đủ niềm tin mình có chi kiến Phật đó. Mà bây giờ mình cứ tùy kinh bằng cách là cứ tụng hết bộ thôi cứ hết bộ tính tôi tụng hôm nay được bộ năm tới tôi bộ rồi tính vậy đó rồi khuyên người ta tụng thấy tôi khuyên được 10 người phát tâm tùy kinh Pháp Hoa mà không ngờ tùy kinh Pháp Hoa thì trong đây nói rõ quá Bồ Tát thường bất kinh trì bằng cách nào nghĩa là gặp ai cũng bái xá tôi không dám xin các ngài được trẻ thành Phật nói như vậy có người chịu có người không chịu rầy đánh thì cũng đáng chịu mà vẫn nói vậy hoài thì như vậy để nói rằng khi chúng ta đem cái chi kiến Phật mà chỉ cho mọi người đó có người trình độ cao chỉ họ nhận có người trình độ thấp nói họ không bao giờ nhận nhiều khi họ phỉ báng là mình nhưng mà với cái chức nhẫn nại cứ một điều đó mà làm một điều đó mà truyền bá thì lâu rồi cũng kết quả thì như vậy ngài sống với chi kiến Phật tức là sống với kinh Pháp Hoa thì kinh Pháp Hoa và đem cái chi kiến Phật gieo rắc cho mọi người thì đó là truyền bá kinh Pháp Hoa cho nên rồi Phật kết luận như vậy là Bồ Tát thường có kinh đó là tiền thân của ta phải không do phải chưa ta trì kinh Pháp Hoa và truyền bá kinh Pháp Hoa cho nên bây giờ ta mới được cái quả thành Phật những người được chúng ta truyền giáo hóa đó thì giờ là hội chúng đang nghe kinh Pháp Hoa này thì như vậy rõ như ban ngày đâu phải ngày nó hồi đó ta tụng 10 bộ 20 bộ bây giờ được như vậy thấy không nó rõ vậy đó mà người đọc ít có hiểu như vậy đâu thì như vậy để thấy rằng trì kinh Pháp Hoa và truyền bá kinh Pháp Hoa thì giờ tôi đặt câu hỏi lại thưa quý vị bây giờ tôi có trì kinh Pháp Hoa không tôi có truyền bá kinh Pháp Hoa không nhưng mà có nhiều người nói sao mà thầy không chịu trì kinh như trên phải không đó trì kinh cái người trí khác người ngu khác người trí người ta biết nghe nói lấy cái đó để mà sống người ngu thì cứ chấp vào lời chấp vào lời rồi cứ đọc cái lời đó để cho đó là trì thì đó là lòng cho nên phải hiểu trí và ngu nó khác nhau ở chỗ đó
chứ đừng tưởng rằng người nào mà tâm nhiều thì người đó là trí, không phải vậy đâu. Nghĩa là ví dụ như mình nói ai dạy ai cái gì, mình nói cho họ hiểu rồi họ ứng dụng đúng thì đó là người trí. Còn nói họ không hiểu mà họ cứ chấp được lời nói mình học thuộc lòng thì người đó học thuộc lòng lời mình, nhưng mà họ không ứng dụng đúng như mình dạy thì sao? Thì cái người nào có lợi ích nhiều? Người đọc cái lời mình có lợi ích nhiều hay người ứng dụng lời của mình có lợi ích nhiều? Mà mình thương người nào nhiều? Như vậy cho nó tụng kinh ít phước nhiều không tụng ít phước. Thì như vậy cho nên tôi dám cả biết rằng tôi tin rằng Đức Phật chắc thương tôi lắm, không bỏ tôi đâu. Tuy nhiên tôi tụng ít mà chắc Phật không có ghét tôi đâu. Mà thiệt, nếu Phật ghét tôi thì chắc là tới bây giờ những Phật tử mình làm nó không được viên mãn. Mà mình làm được viên mãn, được quý vị nhà mọi người đều vui vẻ quan hỷ tu hành cũng như tới nghe, đó là Phật chúng gia hộ lắm rồi. Tuy nhiên tôi không cầu xin Phật mà tôi cứ làm những gì Phật dạy. Thì như vậy để thấy rõ cái tinh thần Bồ Tát Thường Bất Kinh là tinh thần trì kinh Pháp Hoa và dạy người trì kinh. Nhưng mà trong đây còn một cái điểm thì quý vị có thể ghi: người nghe nói mình có tri thức Phật sẽ thành Phật. Sẽ thành Phật tức là gieo cho mình cái Phật nhân, tin mình có Phật nhân sẽ thành Phật là Phật quả. Nếu mình không có nhân thì làm sao có quả. Cũng như tôi tới nhà quý vị, tôi thấy rõ là quý vị có ở trong lu trong hũ một dạ lúa giống, mà quý vị có khoảng đất này kia có thể tới mùa mưa là trồng cấy được, mà quý vị than và cho không biết làm sao có gạo ăn, năm tới chắc là đói. Bây giờ tôi phải nói sao? Nghĩa là quý vị, tôi tin ra quý vị năm tới không đói. Tại sao không đói? Có dẫn giống đang có gì đâu đi cấy đi, phải không? Thì như có lúa giống rồi đang cấy thì năm tới có lúa ăn chứ đâu có đói. Phật đã nói năm tới không đói, đó là để ngầm nói các vị có lúa giống để khi cũng vậy nó trả thành Phật tức là Phật quả. Thì tất nhiên đã ngầm nói các ông có Phật nhân, các ông có Phật nhân sẵn rồi cho nên trả thành Phật quả. Đó là cái lối nhầm gieo cho người ta niềm tin mình có Phật tánh, đó, mình có tư chứng Phật, gọi là gì không? Là truyền bá kinh Pháp Hoa chứ gì. Thì như vậy, cho nên này, người nhận thì cũng là được dự hội Pháp Hoa. Nhưng mà giả sử những người tự là mắng đầy ngàn, thì người đó đã là tại địa ngục, chứ sao cũng được dự hội đó nữa. Thì điều đó là cái điều mà lạ đó, quý vị thấy phải không? Cái người nghe mà tin nhận thì cái người đó rồi sau này có duyên để mà gặp ngài, để rồi được ngài thành Phật, thì các vị đó là Bồ Tát, là thân văn để có thể Pháp Hoa. Còn cái ngài mà không có chấp nhận và trụ lên thầy này nữa mà tại sao cũng được cái có mặt trong hội đó nữa, tại sao vậy? Thì cái đó là cái mà tôi tin rằng đa số sẽ thắc mắc cái điều đó. Như thế không có gì lạ hết. Khi nào mình thích cái đó thì mình theo cái đó, mình giết cái đó, nhưng mà không hẳn là mình không theo cái đó. Mình giết cái đó, mình không ưa cái đó, nhưng mà rồi sao? Cái hộp giống đó, ví dụ như tôi nói cho quý vị một cái câu nói gì đó, quý vị nghe, có người thích thì cái câu nói nó nhớ hoài, người không thích nổi giận lên, nhưng mà câu nói nó có nhớ không? Càng giận khi nào nhớ một câu hơn nữa thì chính cái đó mà có nhớ sau câu đó tức là có không giống rồi. Nó không giống thì sớm muộn rồi cũng gặp lại, gặp bằng cách này bằng cách khác rồi cũng gặp lại. Cho nên nói là gieo giống là vậy, nghĩa là tức tối không bằng lòng mà tức tối vẫn nhớ câu đó hoài. Cho nên quý vị nhớ, nhiều người thế gian nói đó, chứ ông nói tụi nghe tức bể bụng, mà hãy nói sao nghe tức bể bụng, cái ôm lại câu đó rõ không kiếm chữ. Như vậy là đã thuộc lòng cái câu đó rồi, với tức cho nên thuộc lòng. Thì như vậy thì đã có một chứng trong này rồi chứ gì, thấy không? Cho nên quý vị thấy cái đó là một cái lạ lùng mà ít người biết lắm. Nhưng mà các phận nhớ mà cái nghịch cũng vẫn nhớ, chứ không phải không nhớ đâu. Cho nên vì vậy mà cái người yêu thương nghe vậy cái giờ nhớ bà tận rồi mà họ không bằng lòng họ cười thật dài mà họ sao cũng vẫn gặp đó là tại vì họ đã có hụt giống cho nên đừng có tác nhiều người họ nghe mình nói đạo rồi họ giận mình cũng đừng trách họ chỉ có người nghe nói là họ chết không họ nghe mà cũng như không có những gì họ thì cái đó thì khó chứ còn hoặc giận dữ vậy mà biết đâu người đó sao gặp mình mau thì những cái đó là những trường hợp đặc biệt thì như vậy để quý vị có thấy hai trường hợp vừa có thể gặp lại đó là trường hợp hoặc là thích hoặc là tức ghét người sao vẫn gặp như thường vì vậy thì thấy gì mình mà không ưa thì đừng có tức đừng có ghét nó mà gì nữa cho nên ở đây thật bài cái lỗ rộng dài tất cả lỗ chân lông bừa phóng loang nhân dân đọc cái phẩm này nhiều người thấy lạ lùng nghĩ là ông Phật không biết là không biết nào bởi vì nó là tới đây Phật dùng thành lực cái lưỡi nhà dài cho tới cõi trời tam thiên đại thiên thế giới phủ hết cả cõi tam thiên đại thiên thế giới chứ cái lưỡi nhà sao bây giờ mình thấy ai là lưỡi dài cỡ này là mình thở rồi phải không lưỡi Phật là cho cái thức trình gì đó cõi tam thiên đại thiên thế giới thì lưỡi thú dài to quá nhưng mà đó là ý nghĩa gì thì bởi vì trong kinh Phật thường nói Phật nói cái nhân quả nói cái người nào mà ba đời không nói dối thì cái lưỡi ra ra tới miếng tóc này nó dài tới miếng tóc đó là người ba đời không nói dối mà ở đây nói là Phật ra cái lưỡi dài trong cách cõi tam thiên đại thiên thế giới thì dài tới mức nào thì hỏi như vậy lời Phật nói nó Phật chắc Phật như thế nào thì nói lưỡi dài đó không phải nói lưỡi dài là lưỡi dài Phật mà để nói cái tinh thần không bao giờ Phật nói sai mà người ta không hiểu được cái nhớ cái tiếng lưỡi Phật thân dài quá dài rồi mình ngọt đi chứ không ngờ nói như vậy để nói cái tinh thần Phật không bao giờ nói sai nó là ba đời không nói dối còn được lưỡi dài như vậy mà lưỡi của Phật trùm đã tam thiên đại thiên thế giới thì bao nhiêu kiếp bao nhiêu đời không bao giờ nói dối rồi phải không thì như vậy khi mà Phật nói cái này đó đâu phải là nói dối không có gì mà Phật nói sai hết nhưng mà tại vì mình không hiểu đó. Rồi đây là tất cả lỗ chân lông Phật được phóng quang rồi như vậy thì cái Phật thần lực vô cùng vô tận đó là để thấy khi mà tất cả chúng ta trở về được pháp thân rồi thì cái chỗ đó là cái chỗ dị dụng bất suy nghĩ cái đó là cái chân thật bất biến chứ không phải là cái chỗ mà thường theo người ta cứ nghĩ rằng mình tu tới đó hoặc là những lời Phật dạy về cái chỗ đó nó huyền vật nó khó hiểu nó xa xôi nhưng mà đó là một lẽ thực thực trăm phần trăm như là có thể ngàn phần trăm nữa chứ không trăm phần trăm thôi như vậy để cho mình nhận ra được nhưng tôi nói vậy mình cũng khó nhận khó hiểu đến cái phẩm thứ 22 phẩm chức lệ chư chư Phật là huệ mạng của chúng sanh là trí huệ của chư Phật con đường cầu giác ngộ không còn lối nào khác hơn thế nên truyền bá cho mọi người nhận ra chư chúng Phật là trách nhiệm tối thượng của người ngộ trước ngọn đèn trí tuệ duy nhất để phá đêm tối vô minh của thế gian là chư chúng Phật vì vậy Đức Phật chúc lệ truyền bá kinh Pháp Hoa hồi xưa đọc cái phẩm này vị gì tôi cũng có đọc một ít cái cuốn sách mà giải về kinh Pháp Hoa nhà trong đó thì có cái cuốn mà ông Mai Thọ Tiền ông yêu quý cái ông dịch được cuốn sách Pháp giảng về kinh Pháp Hoa mà chữ Pháp cũng nhà văn ở bên Pháp thì ông ấy ông đỡ lại cái phẩm thứ 22 mặt này thành cái phẩm chót trên cái phẩm chức lệ là phẩm chót gọi là phổ thông á chuyên dạng Phật thật nhà trong đó thì có cái cuốn mà ông Mai Thọ Tiền ông yêu quý của ông dịch được cuốn sách Pháp giảng kinh Pháp Hoa mà chữ Pháp cũng nhà văn ở bên Pháp thì ông ấy ông đỡ lại cái phẩm thứ 22 mặt này thành cái phẩm chót trên cái phẩm chức lệ là phẩm chót gọi là phổ thông á chuyên dạng và dáng để mà duy trì mẹ thành ra thấy thân nằm ở giữa 28 phẩm ở đâu mới phẩm 22 là để chức lệ rồi còn mấy phẩm sau thì có như chùa đây cho nên ông đỡ là phẩm này thì lại cao và mai thật tiền sau đó ông dịch vợ nói có lý nó như vậy là đúng rồi nhưng mà tới giờ tôi thấy lại phải thấy sai thực ra bây giờ mình mới biết rồi vừa đi lấy cái tiếng chức Phật giả. Bởi vì chức lộ ở đây, chức lộ là sau khi nhận được pháp thân, trở về với pháp thân, thì phải thương nào, phải cố gắng thể lực để thắng được pháp thân. Đó là cái gì đó đó. Nếu không có pháp thân, tức là phải cầu đai, cầu thẳng như người ta đã được thầy, tức là phải cái chỗ mà phá tan ngũ quẩn ngũ ống mới sống được toàn diện với pháp thân, chứ không phải mình chỉ tới đây là rồi. Vì vậy cho nên tới đây với Phật như là luôn luôn khuyên bảo các vị dáng duy trì chúng ta qua đáng truyền bá chúng ta qua là chúng ta mà mình không hiểu mà tưởng là đó là Phật dặn dò như vậy là tốt rồi. Không phải, nhờ tới đây là Phật muốn chỉ thẳng cho mình biết rằng nhập được cái chi tiết Phật rồi thì đó là cái huệ mạng của chúng ta. Chúng ta phải bảo trì, phải gìn giữ và phải khuyên người bảo trì gìn giữ. Và hoặc đó là cái ý chính. Và bây giờ mới bắt đầu từ khoảng 23 tới có cái ngũ ấm ma. Có ngũ ấm ma để mà có cái bệnh viên mãn thành Phật quả. Thì bắt đầu có ngũ ấm ma đó là vào, nếu mà so sánh công tác vị Bồ Tát thì đây là đi thẳng vào từ sơ địa Bồ Tát trở lên rồi. Và từ trước ta là nói ở trong cái ta huyền thập thánh, cái ta huyền bây giờ nó vào thập thánh này. Nên phẩm phân ba phẩm việt viên bồ tát bổn phụ, trong con đường tu hành muốn đến Phật quả phải vượt thập chấp năm ấm, gọi là ngũ ấm a. Vì năm ấm cho đại khiến thập tánh không hiển lộ. Khoảng này là phá chấp ấm, không tứ đại là chấp ấm. Bồ tát khi được chánh định thượng tất cả chấp thân rồi, liền siêu thân tướng quyền Phật, tức là phá sắc ấm. Phá thân là thể của tối thân và quá thân, được chánh định hiện tất cả sắc thân, tức là nhập pháp thân. Khi Bồ Tát không nhập pháp thân thì xem sắc thân như bóng như bọt, không còn có cố chấp làm ngã. Cả chấp sắc thân hướng về pháp thân, nên nói siêu thân tướng quyền Phật. Cả sắc thân rồi cần phải cả sáu cần mới viên mãn phá sắc ấm. Cho nên Bồ Tát sao lại đốt luôn hai cánh tay chứng dường Phật, chấp ngã chấp pháp đã dập tắt trên Phật chứng dường như là khổ nổi học kinh đại thừa chúng ta bị mắc kẹt. Tôi thấy là Bồ Tát Diệt Vương ngài tới đây ngài nói rằng ngài nhập cái bệnh hiện tất cả sắc thân, rồi ngài chích cái bệnh đó ra cho ngài đốt thân chứng dường Phật. Rồi sao cái đời sau mà đốt luôn hai cánh tay chúng dường Phật nữa, thì như vậy ai cũng nghĩ là như vậy mình muốn đạt đạo thì phải đốt thân, phải đốt tay để chúng dường Phật mới gọi là đạt đạo. Mà không ngờ chính đây là nó vì phá sắc ấm, thân là chỉ có một cái sắc ấm, rồi đốt hai cánh tay là để phá xả bỏ, tâm là sắc ấm, ngài là lực tâm. Tâm thì ngã, ngài là pháp, hai cái dập Phật thì có đó mới là tiến lên được, đó mới gọi là phá sắc ấm viên mãn. Mà là mình như vậy cho mình cứ nghĩ cho cái đốt rồi hả, và nó đốt thì cũng được Phật, và nó đốt như vậy nó thành Phật thành Bồ Tát, từ đó là cái lập lại. Cho nên có nhiều người ngủ bằng tư thì phải cần đốt, không đốt nhiều hay đốt ít đó là một cái đùa như thế này. Mà tôi thấy thật là hà là buồn, nó đốt nó thành Phật rồi chưa hỏi đi Phật đốt mấy không. Đó không? Ngày hiện tại là Phật thành Phật. Giờ những bờ đỡ của Phật kia, ngày tái lộ khác, ngày một chùm luôn. Mình có nghe ngày đốt cái thân ngày đó, đốt cái tay chúng chung ngày đó. Mà tại sao ngày các ngày cũng được chứng, được Phật thả trước. Mà bây giờ mình phải đốt. Mà cái đó là một cái, nhiều khi mình lầm ý đại thừa, rồi trở thành ra mình ủ dọa thân thể một cách đáng thương. Đó là cái điều. Mà ở đây trực tốt là phá sắc ấm. Mà phá sắc ấm nó bớt, tức là nghĩ là bỏ nó, là không còn dính gió, không còn mắc kẹt nó nữa. Và như vậy khi mình tưởng là đốt, nên hiểu lầm nó là một cái quả lớn. Đến phẩm 24, phẩm Diệu Âm Bồ Tát,